minh là Phật, nhắc đến cho đến người phương chư Phật pháp luôn là chỉ cho đấng vô pháp đối với tất cả các pháp đã niết bàn, đã tự chi tự chứng và viên mãn, làm chủ đối với tất cả các pháp, không bị bất cứ pháp nào chi phối, mà ngược lại các ngài tự do tự tại trong tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian, các ngài đều tự do tự tại, muốn làm thì làm, không muốn làm không ai bắt động được. Làm là vì chúng sinh để mà làm, chứ không phải vì nghiệp thức như chúng ta để mà làm. Chúng ta làm là vì nghiệp thức, vì nghiệp lực mà làm. Còn đấng pháp vương làm là vì lợi ích chúng sinh. Ở đây nói là lợi vật. Vì sao không nói là pháp vương lợi ích chúng sinh, mà lại nói là pháp vương lợi vật? Vì chữ Phật ở đây ý nghĩa rộng hơn, bao trùm tất cả chúng sinh hữu tình và chúng sinh vô tình. Nếu nói rằng pháp vương lợi ích chúng sinh như vậy, chỉ có mới dừng lại ở chỗ là giải thoát và đắc ngộ cho chúng sinh hữu tình, còn chúng sinh vô tình không lời là gì. Nhưng ở đây ngài Trung Thông Quốc Sư nói đấng pháp vương xuất hiện ở đời đem lại lợi ích cho cả hai loại chúng sinh, đó là hữu tình và vô tình. Hữu tình là chỉ cho loài người và loài súc sinh có cái nhìn chuẩn động, tức là biết cửa quạnh, biết bay trên trời, biết đi dưới đất, biết bò trườn dưới đất, thậm chí là biết cò quạnh, ngọ quạnh, gọi là chuẩn động. Chư Phật đều đem lại lợi ích cho họ. Vì trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói, vì muốn cổ độ chúng sinh, chư Phật và hàng Bồ Tát tùy duyên hóa hiện hóa thân để cổ độ chúng sinh. Cũng trong kinh ấy, Bồ Tát Văn Thù hóa thân làm loài thủy tộc, tức là Long Vương, để độ cho Long Nữ tụng và thụ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trong một thời gian ngắn, Long Nữ được thành Phật ở thế giới vô cấu ở phương Nam. Cho nên chúng ta thấy lời Phật ở đây, đầu tiên chúng tôi nói là lợi chúng sinh hiển tình, giống như khi Đức Thế Tôn còn tại thế trong một buổi pháp thoại ở ven con sông Hằng. Một hôm Đức Thế Tôn đi du hóa qua một xóm làng ở ven con sông Hằng, nhân dân ở trong xóm đó hoan hỷ cúng dường Đức Thế Tôn là 1250 vị đại tỷ kheo. Đức Thế Tôn hoan hỷ nhận lời, nhận sự cúng dường xong, Đức Thế Tôn về dân chúng ở trong làng bản đó mà thuyết pháp. Bản đó ở ven một con sông lớn Ấn Độ, đó là con sông này. Khi Đức Thế Tôn thuyết pháp, loài xuất sinh, tức là có một con hến, chúng ta biết con trai thì to hơn, con to có thể bằng hai bàn tay chụp lại, to hơn nữa. Con hến nó chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay cái thôi, đầu ngón tay cái mà từng con. Có con bé thì mới sinh ra thì cái hạt vàng thôi. Con hến đó nghe thấy Đức Thế Tôn thuyết pháp ở trên ven bờ sông Hằng, hay quá, liền bò lên gần sát với mép bờ trên cạn để nghe pháp. Trong khoảng thời gian đó, lúc đó có một đám trẻ dân châu nghe tin Đức Thế Tôn thuyết pháp cho dân làng nghe ở dưới gốc cây ven con sông Hằng. Mấy cái trẻ dân châu vội vội vàng vàng chạy đến nghe pháp, không để ý tới chân, liền dẫm chết con hiến. Con hiến mới nghe được nửa bài kệ hay nửa bài pháp của Đức Phật Tiên Thuyết, ngay lập tức do công đức được nghe pháp đó, con hiến đó được sinh lên cõi trời cao lợi. Trong khoảng một thời gian rất ngắn, ngay trong khi chết, thần thức của con hiến đã được sinh lên cõi trời cao lợi. Ngay lập tức từ trên cõi trời cao lợi, một vị thiên thần tự xét lại mình, mình vốn là thân một súc sinh, tại sao chỉ trong một niệm nhỏ, một thời gian ngắn lại được sinh lên cõi trời hưởng phúc báo là một vị thiên tử như thế này? Nên dùng thiên nhãn quán xét thấy là do công đức mình nghe pháp từ nơi Đức Thế Tôn ở dưới cõi nhân gian, vì đám trẻ trẻ những nghe pháp dẫn đạt vô tình dẫn đạt phải mà mình mất thân xuất sinh, mất thân xuất sinh liền được thân thiên tử. Như vậy đấy chẳng thể nói là pháp tu luyện vào thế gian là lợi ích chúng sinh đến thân, quả thực là đấng pháp vương xuất thế, tất cả chúng hữu tình và vô tình, ai có duyên đều có thể bẩm thọ giáo pháp, đều có thể tu tập giáo pháp của ngài, và đều có thể được tự do tự tại giải thoát giác ngộ trong chính pháp của ngài. Không chỉ phải người nghe pháp được lợi ích, chư thiên như thiên đế Thích Kiều Thi Ca, mình gọi Ngọc Hoàng Thượng Đế làm vua của 33 cõi trời rực rỡ. Chúng ta biết các cõi trời trong kinh Đức Phật nói có 3 cõi cơ bản: cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Trong cõi trời dục thì vị vua cao nhất mà ở thế gian chúng ta cho là đấng sáng tạo và con người vạn sự vạn vật hữu tướng ở thế gian đó, đó chính là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, chúng ta định là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Từ trên vua của cõi trời dục giới vẫn học Phật tu Phật và hộ trì Phật pháp, dưới là Atula, như các vị Atula vương. Các vị Atula vương vốn trước đây đi học Phật pháp, tâm lớn hung tợn, suốt ngày gây sự và đấu chiếm với các cõi trời. Thậm chí có trận chiến trong kinh Na Hàng, Đức Phật nói các vị Atula Vương kéo binh đánh gần tới diệu pháp đường của cõi trời Đao Lợi, nơi mà Ngọc Hoàng Thượng Đế cai quản và trị vì. Nhưng sau này được Phật hóa độ, Atula Vương biết tu tỉnh, biết hồi đầu chuyển ý, sống với nhau hòa bình với các cõi trời. Như vậy những vị vua cực ác, những vị thần đầy sự phẫn nộ, đó là Atula, mà biết hồi đầu chuyển ý, quay về với Phật, sống với tự tính từ bi bình đẳng và thiện lành của mình. Rồi đến dân gian chúng ta cũng vậy, có những ông tàn ác giỏi giang như A Xả Thế cũng cúi đầu khuất phục để như lễ đi dưới chân Phật tổ. Những kẻ nghèo cùng khốn khổ tột độ như Văn Ni làm nghề hút phân, vậy mà vẫn được Đức Thế Tôn thế độ cho xuất gia vào hàng tăng chúng, chứng đắc thánh quả A La Hán, trở thành một trong 10 vị đại đệ tử lớn nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Rồi những hàng dân nữ bị người đời ruồng bỏ, vẫn được Đức Phật tế độ cho xuất gia chứng đắc thánh quả A La Hán, vân vân và vân vân. Đó, pháp vương ra đời đem lại lợi ích cho chúng sinh hữu tình và chúng sinh vô tình. Ngày xưa khi còn đang ngồi trên cái học viện, chúng tôi đọc thấy một cái câu chuyện, có một vị thiền sư ở Trung Quốc, ngài ẩn cư trên núi trên 30 năm, hàng ngày ngài ra ngoài một tảng đá lớn, ngài thuyết pháp cho cỏ cây và hoa lá nghe. Trên 30 năm tu tập và hành đạo, chỉ có thuyết pháp cho cỏ cây, hoa lá, núi đá nghe pháp. Một hôm ngài giảng đến câu nhất thiện đề vẫn có thể thành Phật. Khi đó kinh Niết Bàn chưa được dịch ra ở Trung Quốc, cho nên quan điểm của các vị thiền sư và pháp sư ở Trung Quốc thường giảng rằng nhất thiện đề không thể thành Phật. Nhất thiện đề như là phạm vào tội ngũ nghịch đó, và vì đáng chi pháp và vào địa ngục ác đi đó, đó gọi là phạm tội những hạng nhất thiện đề, phạm ngũ nghịch và vì đáng chi pháp gọi là hạng nhất thiện đề. Và các pháp sư thời bấy giờ đều giảng rằng nhất thiện đề không thể thành Phật theo quan điểm của tiểu thừa Phật giáo. Các kinh điển của Nam Tông hay là Nguyên Thủy Phật giáo nói cụ thể là 4 bộ Bát Hàng, tức là trong vòng 12 năm đầu tiên khi mới thành đạo, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì các đức tính của chúng sinh và thuyết pháp, cho nên trong 4 bộ kinh đó Đức Thế Tôn nói phạm tội ngũ nghịch và thập ác là mất đi chủng tử và tính, tức là không thể thành Phật. Đoạn trong địa ngục đã đi rồi thì không thể nghe pháp, không thể tu thiền, cho nên không thể thành Phật. Đó là trong 12 năm đầu khi mới thành đạo, ngài tùy căn tính của chúng sinh mà truyền đạo. Nhưng sau này đến thời Bát Nhã, Pháp Hoa và Niết Bàn, đặc biệt là kinh Đại Niết Bàn, Đức Thế Tôn nói nhất thiện đề cũng có thể thành Phật. Bằng chứng rõ ràng nhất là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trong phẩm Đề Bà Đạt Ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã thụ ký cho Đề Bà Đạt Ta sau này sẽ thành Phật. Và như vậy chính là nhất thiện đề đều có thể thành Phật, nếu như hồi đầu chuyển ý trả hết tội lớn ở trong địa ngục, trải qua nhiều kiếp khổ đau, trả hết nghiệp chướng trong địa ngục, nhất thiện đề vẫn có thể thành Phật. Vì sao? Vì tự tính vốn là thanh tịnh, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm, cho nên tự tính đó, cho dù vào trong một gia đình, tự tính đó không thể bị mất đi, tự tính đó cũng không phải ở trong địa ngục mà bị ghét tối đi, bị nhuốm bẩn đi. Vì vậy mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong thời gian gần nhập Niết Bàn, tức là khi Diệu Pháp Liên Hoa, khi đó ngài mới nói thật ra với tất cả chúng sinh là nhất thiện đề cũng được tu ký thành Phật, cụ thể là Đề Bà Đạt Đa, phạm tội ngũ nghịch, đoạn địa ngục ác gì vẫn được tu ký thành Phật. Và kinh Đại Niết Bàn, Đức Thế Tôn có nói rõ nhất thiện đề quay đầu chuyển ý, bỏ ác làm lành, trả hết tội chướng đều được tu ký thành Phật. Vì vậy khi đó ở Trung Quốc chưa được dịch ra hai bộ kinh này, Pháp Hoa và Niết Bàn, cho nên các vị pháp sư vẫn chủ biết là nhất thiện đề bất thành Phật. Nhưng một vị thiền sư giảng đến đoạn hữu tình vô tình đều có Phật tính và đều có thể thành Phật, ngài giảng đến đó, ngài nói rằng bài pháp thoại của tôi nếu nói đúng, cây cối nghiêng mình, đá cũng gật đầu, và nói xong lời đó, quả nhiên những hoàng đá chung quanh nơi ngài thuyết pháp lắc lư chuyển mình và cúi đầu đặt xuống. Tôi nói đá chứ không phải cây, các quý vị. Cây thì chúng ta còn bảo lời đó, nhưng những tảng đá lớn chung quanh ngài đều rung linh chuyển mình và cúi đầu. Như vậy chính là để biểu thị những lời thuyết pháp trên 30 năm của ngài đã làm cho cả cây cối đất đá cũng hiểu được pháp âm của một vị thiền sư. Tôi chưa nói là Như Lai, tôi chưa nói là Phật thuyết pháp, mà mới một vị thiền sư đắc đạo chứng quả cao nhất là quả vị A La Hán đi, thuyết pháp mà vô tình như cây cối đất đá cảm động với tấm lòng chân thành của ngài trên 30 năm, thuyết pháp không cho một người nào nghe cả, thuyết pháp chỉ cho cây đá đất nghe thôi. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy cái sự thâm sâu diệu chứng của quốc sư Trung Phong ở trong một câu pháp luân lần lần này. Ngài không nói là pháp vương lợi ích chúng sinh, mà nói là lợi vật. Lợi vật tức là bao gồm tất cả chúng sinh hữu tình và vô tình. qua đây liên hệ trong kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy thế giới tây phương cực lạc, cây biết thuyết pháp, ao nước cũng biết thuyết pháp, cây là thuộc về vô tình chúng sinh. Vậy mà cây ở tây phương cực lạc thế giới, gió lay qua, chuyển động qua từng cái lá đụng nhau, quả chạm nhau, phát ra tiếng niệm Phật, niệm pháp và niệm tăng, phát ra 37 pháp trợ đạo để cho bậc thượng thiện nhân ở thế giới đó không sinh tâm buồn chán, lúc nào cũng hướng lên cầu pháp, vô tình còn học pháp được, vô tình còn thuyết pháp được, huống chi là chúng ta hữu tình đại nhân mà không học được, hữu tình đại nhân mà không thuyết pháp được, không phổ độ chúng sinh được thì không xứng đáng là bậc đại nhân, tức là thượng thiện nhân, tức là bậc đại nhân ở đây mới được mặt thế giới. Cho nên ai ai cũng đua nhau học pháp, ai ai cũng đua nhau tu pháp, và ai ai cũng đua nhau hoàn pháp. Cho nên ở đây tôi nói là pháp tương lợi vật. Tất nhiên chúng sinh hữu tình thì dễ bẩm họ chính pháp của Đức Phật hơn. Chúng sinh hữu tình lại phân ra loại có phúc và loại không có phúc, loại có trí và loại không có trí. Loại có phúc và có trí thì dễ gần gũi và lĩnh thọ lời dạy của Đức Như Lai nhiều hơn. Loại kém phúc và loại kém trí tuệ thì so với chính pháp của Thế Tôn khó tiếp nhận được hơn. Cho nên cùng là loại hữu tình, cùng là một loài người sống chung với nhau, nhưng có phúc có trí, lĩnh thọ đạo pháp của Như Lai tốt hơn, dễ dàng hơn. Chứ chưa nói là loài vô tình. Cho nên vô tình cũng đánh gọi đạo pháp, nhưng mà chậm được hơn. Chúng ta thấy một vị thiền sư phải mất hơn 30 năm mới cảm hóa được cây cối đất đá. Hơn 30 năm thuyết pháp các quý vị, các quý vị thì có ai làm được điều đó? Cũng có, chỉ có duy nhất một vị thiền sư duy nhất ở Trung Quốc hơn 30 năm ngồi thuyết pháp, không để cho ai nghe, duy nhất chỉ là cây cỏ đất đá thôi. Các vị pháp sư thời bây giờ là thuyết pháp, thấy đông người mới biết, còn ít người là không biết. Nhưng pháp sư chân chính ngày xưa, chúng ta thấy không có người nào không biết. Tôi phải đọc một câu chuyện một vị thiền sư ở Nhật Bản. Trong tâm của ngài cũng là sáng suốt thanh tịnh, nhưng mà không lợi khẩu, cho nên không nói ra được. Các bài viết của ngài ai đọc cũng bảo là một thiền sư vô đạo, nhưng mà lên với pháp thì ai cũng buồn ngủ, không một ai là không buồn ngủ cả. Cứ thấy ngài lên với pháp là đại chúng thính pháp đã ngáp ngủ và dựa cột dựa tường để ngủ rồi, dựa bàn để ngủ rồi. Vì ngài không lời khẩu, không nói ra được, sống ở trong một công việc lớn, văn viết của ngài thì ai cũng phải công nhận là một vị thiền sư thân chứng Phật lý, nhưng mà người lên pháp thì không nói được. Một hôm ngài nghĩ rằng đời xuất gia hành đạo của mình không bằng pháp được thì việc xuất gia phí đi một nửa, tức là xuất gia chỉ lợi ích cho bản thân, cứ lên bằng pháp lên giảng đạo người ta ngủ, Như vậy là việc xuất gia của ngài mất đi lợi ích một nửa, chỉ được một nửa là cho bản thân thôi, còn một nửa là cho chúng sinh là không được. Vì vậy mà thiền sư lên bạch với phương trưởng chủ trì cho phép con xin đi ẩn cư 5 năm. Và vị thiền sư đó được sư phụ đồng ý, ngài có ẩn cư ở ngoài cái bột đá ở ngoài ven biển, sóng biển ngày nào cũng ào ào như vậy, và mỗi một ngày ngài hai thời ra ngồi ở ngoài hòn đá trên bờ biển và thuyết pháp. Ngài hai thời ra thuyết pháp ở trên bờ biển, cứ như vậy mỗi khi sóng thủy triều lên, nước dâng lên, sóng cuồn cuộn vỗ bờ, dòng đập ào ào, nhưng ngài vẫn thuyết pháp. Bước đầu thì tiếng sóng lấn át tiếng ngài, dần dần 3-4 năm sau tiếng ngài hòa chung tiếng sóng, 5 năm sau tiếng ngài vượt lên tiếng sóng, và sau 5 năm ngài quay trở về bạch với vương trưởng trụ trì, xin cho con tiếp tục được nhập chúng trở lại. Việc nhập thất ẩn cư của con đã xong, và thầy trụ trì bảo ngài lên thuyết pháp. Ngài lên ngồi nói từ đầu đến cuối bài giảng, đại chúng ai cũng hoan hỉ, ai cũng tròn mắt ra. Một vị thiền sư 5 năm trước thuyết pháp ai cũng buồn ngủ, nhưng 5 năm sau lời pháp của ngài như là ba đào của đại dương dâng trào vậy. Ba đào tức là gọn sóng lớn, từng đợt tiếng của ngài như là hải triều âm vậy. Cho nên trong phẩm Phổ Vô Ngữ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta thấy là gì? Diệu âm hải triều âm, tức là chỉ cho các ông bất tuyệt pháp âm rào rào, từng đợt thấp cao nhấp nhô, khi cần xuống thấp thì pháp âm hơi trùng xuống, khi cần lên cao pháp âm vượt lên như là một ngọn sóng lớn ở đại dương vậy. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn nói rằng pháp âm hải triều âm, thì vị thiền sư đó 5 năm khổ luyện chỉ có thuyết pháp cho sóng là biển cả nghe thôi. Bước đầu thì tiếng của ngài bị sóng lấn át, 3-4 năm sau tiếng của ngài hòa chung tiếng sóng, 5 năm sau tiếng của ngài vượt lên tiếng sóng. Trở thành một vị pháp sư nổi tiếng lỗi lạc ở Nhật Bản đương thời bây giờ. Cho nên ở đây chúng ta thấy là pháp vương lợi vật bao hàm của ý nghĩa thâm sâu rộng lớn, chỉ có bậc pháp vương tức là Đức Như Lai, ở đây nói là từ phụ A Di Đà Phật, hiểu rộng ra là Thích Ca Mâu Ni Phật nữa cũng được, mười phương chư Phật cũng không sai. Câu tiếp theo, bi trí hồng thân. Bi là chỉ cho tâm từ và tâm bi của Đấng Pháp Vương. Chúng ta thấy trong kinh nói Đức Như Lai có 4 tâm vô lượng, đó là từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng. 4 vô lượng tâm này chỉ có Phật mới có, Bồ Tát có nhưng chưa viên mãn, Thanh Văn có nhưng còn thiếu thiếu nhiều. Hàng hàng thu chúng ta gọi là có một chút xíu thôi, chứ chưa đủ để chứng nhận và đạo thánh. Cho nên ở đây nói là lý trí hồng thấp, tức là lòng từ bi và trí tuệ của Đấng Như Lai hồng thấp, nghĩa là rộng sâu. Hồng nghĩa là rộng, chữ thâm có nghĩa là sâu, vừa rộng lại vừa sâu. Nếu rộng mà nâng giống như biển cả, rộng mà sâu thì mới chứa đựng được nhiều nước. Trăm sông ngàn suối ở khắp nhân gian đều chảy ra biển cả, nhưng biển vẫn không đầy thêm. Mùa khô trăm sông nghìn suối nước cạn, nhưng mà biển vẫn không vơi đi. Cho nên chúng ta mới thấy được hồng thâm là chỉ cho sự mênh mông rộng lớn và sâu xa không thể lường tính được vậy. Ở đây ý muốn nói là lòng từ bi và trí tuệ của Như Lai là thâm sâu và rộng lớn. Rộng lớn đến nhiều nào? Qua hai câu tiếp theo chúng ta thấy là phổ biến thập phương, minh dương mị cảnh. Phổ biến, chữ phổ nghĩa là rộng, là lớn. Chữ biến có nghĩa là khắp. Phổ biến tức là rộng khắp, biến khắp. Khắp đâu? Khắp thập phương. Thập phương là chỉ cho mười phương: đông phương, nam phương, tây phương, bắc phương, đông nam phương, tây nam phương, đông bắc phương và tây bắc phương, thượng phương, hạ phương. Đó là mười phương. Bốn phương chính: đông tây nam bắc. Bốn phương bàn: đông nam tây nam, đông bắc tây bắc là tám, cộng thêm hai phương thượng và hạ là mười phương. Tâm bi và trí tuệ của Đức Như Lai là sâu rộng, biến khắp mười phương. Ánh sáng của mặt trời chỉ chiếu soi được trong hệ ngân hà này. Quang minh của Ánh Đạo Phật chiếu soi khắp mười phương thế giới. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca nói có những Đức Phật quang minh chỉ chiếu sáng được tam thiên đại thiên thế giới, có Đức Phật chiếu sáng được mười đại thiên thế giới, có Đức Phật chiếu được trăm nghìn ức đại thiên thế giới, có Đức Phật do bản nguyện riêng chiếu hàng hà xa số thế giới. Và đặc biệt Đức Phật A Di Đà do bản nguyện và nhân tu hành Bồ Tát đạo của ngài đời trước, cho nên quang minh của ngài chiếu được khắp mười phương thế giới. Chúng ta thấy quang minh tức là ánh sáng từ nơi nhục kế của ngài, từ nơi kim thân của ngài. Mỗi lỗ chân lông của Đức Thế Tôn đều có thể phóng ra đại quang minh. Trên mỗi đại quang minh đó đều có thể hóa ra trăm nghìn ức hóa Phật. Trong mỗi lỗ hóa Phật đều có thể phóng đại quang minh. Vì vậy mà quang minh nối tiếp quang minh chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới. Đó là bản nguyện phóng đại quang minh thấp nhất, gần nhất cũng là tam thiên đại thiên thế giới. Vừa là mười đại thiên thế giới, nhiều hơn nữa là trăm nghìn ức đại thiên thế giới, và đặc biệt A Di Đà Phật là khắp mười phương thế giới. Cho nên ở đây nói là pháp vương lời Phật chính là chỉ cho Đức Phật A Di Đà thành đạo đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh hữu tình và vô tình. Như thế giới Tây Phương của ngài, cây cỏ hoa lá đều có thể nghe pháp, đều có thể phẩm nói đạo pháp và đều có thể tuyên thuyết diệu pháp âm. Cho nên ở đây mới nói là hữu tình vô tình đồng thành chủ trí là như thế. Đồng thành chủ trí có nghĩa là đều có thể thành Phật, hữu tình vô tình đều có thể thành Phật. Câu cuối cùng chúng ta thấy minh dương mì cách, nghĩa là âm dương. Minh là chỉ cho quái u minh, quái u minh là chỉ cho quái âm, dương là chỉ cho quái dương. Quái dương thế, quái trần gian của chúng ta đang sống ở đây. Âm dương tức là chỉ cho hai quái, hai thế giới khác biệt. Một thế giới thuộc về quái âm, một thế giới thuộc về quái dương. Hay nói bóng quái âm là thuộc về thế giới tâm linh, thế giới tâm thức. Chúng ta không dùng văn mắt thường mà nhìn thấy được. Dương là quái dương thế, thế giới chúng ta đang sống, chúng ta có thể mắt nhìn thấy, tai nghe được, mũi ngửi mùi, thân cảm xúc, lưỡi nếm vị đều có thể cảm nhận cảm thọ được. Nhưng quái âm chúng ta không thể dùng mắt để mà thấy, không thể dùng tai để mà nghe, không thể dùng mũi để mà ngửi, không thể dùng lưỡi để mà nếm, và không thể dùng thân để mà xúc chạm. Cho nên ở đây nói rằng tâm bi và trí tuệ của Đức Phật A Di Đà là chọn khắp mười phương. Âm dương không có gì cách biệt, mị cách tức là chẳng cách biệt, chẳng ngăn cách. Mị nghĩa là chẳng, là không, là từ phủ định chắc chắn rồi. Chứ mị nghĩa là từ phủ định, là không, là chẳng, chẳng bị cách biệt. Chữ biệt, chữ cách tức là cách biệt, cách ly, xa rời, tức là âm dương chẳng bị cách biệt. Vậy pháp hội trung tâm này, ngài quốc sư nói pháp hội này được mở ra đem lại lợi ích cho cả hai giới, đó là âm giới và dương giới. Dương giới tu được lợi ích thì âm giới tu cũng được lợi ích. Trong các pháp hội bình thường, những cái địa tạng chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng trong tất cả các việc làm chay, nhưng mình gọi là đám cúng đó, đám cầu siêu đó, nếu mà làm đúng như pháp theo như trong kinh địa tạng Đức Phật dạy đó, thì được bảy phần công đức. Trong bảy phần công đức đó, người sống được sáu, người mất được có một thôi, tức là không nên được một, người sống được sáu. Nhưng ở trong pháp hội trung phong này, chúng ta thấy hoàn toàn khác biệt. Vì sao mà khác biệt? Qua đây chúng ta mới thấy trong pháp hội trung phong này, qua bài kệ của ngài trung phong này, chúng ta thấy tâm bi và trí tuệ của Đức Phật A Di Đà luôn luôn phổ chiếu, luôn luôn phóng đại quang minh, luôn luôn quyến rũ và dẫn dắt đại chúng âm dương đều tu hành như nhau. Quái dương chúng ta nhất tâm niệm Phật thì các quang minh và quái âm cũng nhất tâm niệm Phật. Cho nên công đức
dương được khỏe thì âm cũng được khỏe. Cho nên ở đây nói là âm dương không có sự ngăn cách, không có sự cách biệt. Còn cái hiện tại thì vẫn có sự cách biệt. Người sống được sáu, người chết được một. Vì sao người sống được sáu? Vì trong cái hiện tại mở ra các hồ hiện tại, đọc tụng địa tạng kinh, chỉ có người sống gặp với nhau, còn người chết là ngồi để nghe kinh sám hối nghiệp trước. Vì người chết thì ngồi nghe kinh sám hối nghiệp trước, cho nên được có một phần. Còn người sống của chúng ta phải làm tất cả các pháp sự chuẩn bị này, lễ lạc này, quét dọn chùa chiền này, cơm nước này, tỉnh tăng này, đọc kinh hồi hướng nghĩa tạng vân vân này. Vì vậy công đức người sống càng nhiều hơn thì được sáu phần. Còn ở trong pháp hội trung phong này, nương vào thần lực và quan minh của Đức Phật A Di Đà là bình đẳng, không phân biệt âm dương, ai tu đều có phúc như nhau. Khởi lên một công nghiệp A Di Đà Phật, chư vị phòng thần linh phong linh cũng được tiêu tán muôn ức kiếp sinh tử. Chúng ta khởi lên một câu niệm A Di Đà Phật nhất tâm cũng tiêu được tán muôn ức kiếp sinh tử. Như vậy là bình đẳng, là không có sự cách biệt. Vì vậy mà pháp hội trung phong đang thể hiện siêu thắng các pháp thì siêu hiện có ở thế gian là như vậy. Kể cả Lương Hoàng Xã, ngài làm các pháp sự đó để độ cho thê tử của vua Lương có đến, đang phải quên mất tất cả. Kể cả vua Lương Hoàng Xã, kể cả vua Lương Hoàng Xã, chúng ta thấy so với hội trung phong này cũng hoàn toàn có sự cách biệt rất xa vậy. Bộ Lương Hoàng Xã còn phân tán rất nhiều. Phân tán ở đây là chúng ta thấy Bộ Lương Hoàng Xã còn lễ và chỉ niệm danh hiệu rất nhiều các đức Phật. Vì vậy mà có sự thân tán, có sự thân tán lớn. Cho nên đối tượng được cầu ở trong Lương Hoàng Xã được siêu thoát chỉ sinh được lên cõi trời đang lợi, tức là cõi trời thứ ba trong sáu cõi trời thượng giới. Còn ở đây chúng ta thấy quốc sư Trung Phong chỉ dạy cho một danh hiệu, chỉ dạy cho hiệu một danh hiệu, đó là chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, và chỉ có một lòng phát nguyện, đó là nguyện sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhất môn thâm nhập trường kỳ chiết tu. Đấy chính là phương pháp chỉ dạy của ngài quốc sư Trung Phong. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy một điểm siêu việt nữa, đó là các pháp sự, các pháp hội kỳ an kỳ siêu mà ở Việt Nam chúng ta thường thấy thì chỉ có phần lớn là chỉ có chư công đức tăng ni và ban pháp khí đặc tụng thôi. Còn đại chúng đến tham dự chỉ là ngồi ngoài để nghe và để lễ. Ở Việt Nam chúng ta hiện nay về pháp hội cầu siêu đang thịnh hành nhất đó trong Việt Nam, đó là đàn trần tế kỳ siêu. Ở ngoài miền Bắc chúng ta là đàn Mông Sơn thí thực lục cũ, là cái đàn lễ kỳ siêu lớn nhất, được đông đảo người tham gia nhất. Tính cho tới trước khi pháp hội Trung Phong chúng ta tổ chức,
thì cái pháp hội đàn lễ cầu siêu kỳ đạo miền Bắc chúng ta là đàn lễ Ngông Sơn Thiếu Thực Lục Cúng Trần Thế Cô Hồn Ngọc, thì chúng ta thấy cúng cả 4-5 tiếng đồng hồ, nhưng cũng chỉ có các vị pháp khí và vị chủ lễ ngồi ở trên cao hoa đàn và đọc mà thôi, còn đại chúng chỉ là ngồi để xá lễ để xem là chính. Vì vậy mà cái sự cộng hưởng tâm tâm cộng hưởng với nhau là gần như là không có, có thì cũng là rất là nhỏ nhoi, rất là ít ỏi, không đủ để tác động lên một sự kiện lớn. Miền Nam cũng vậy, kỳ siêu bản độ trần tế trai đàn ở trong miền Nam là rất lớn, rất hoành tráng, nhưng cũng chỉ có ban pháp khí và vị chủ lễ gặp với nhau mà thôi. Còn trung tâm pháp hội này 10 người đến, 10 người đều có thể tu, 100 người đến, 100 người đều có thể niệm Phật, ước người đến, ước người đều có thể tụng kinh. Như vậy ai ai cũng có thể tu, tôi mới chỉ nói ai ai cũng có thể tu đó, có nghĩa là sự bình đẳng, không có sự cách biệt giữa chủ lễ và đại chúng rồi. Chủ lễ gặp tụng thì đại chúng cũng gặp tụng, chủ lễ gặp kinh đại chúng cũng gặp kinh, chủ lễ niệm Phật đại chúng cũng niệm Phật. Đó chính là sự bình đẳng về một khóa lễ rồi. Từ chỗ bình đẳng đó sinh ra tâm tâm thanh tịnh do công đức niệm Phật cộng hưởng với nhau tạo thành một pháp hội thù thắng. A Di Đà Phật chẳng phóng quang minh cũng chẳng được. Vì vậy mà pháp hội mở ra, tâm chúng ta thành kính đến cầu độ đại chúng, đều một lòng thành khẩn muốn Phật phóng lại quang minh để cứu độ chúng sinh, Phật không phóng không được. Cho nên A Di Đà Phật chắc chắn sẽ phóng lại quang minh tiếp độ chúng sinh khi pháp hội được khải thỉnh, khi pháp hội được mở bày và khi pháp hội được tiến hành. Cho nên ở đây mình nói là âm dương không có cách biệt, âm dương đều lợi lạc, âm dương đều tu hành như nhau. Chúng ta niệm Phật, các con linh, các thần linh về cũng niệm Phật với chúng ta. Âm dương đều cất lên tiếng hải triều âm, vi diệu nương vào danh hiệu lớn từ của A Di Đà và những phạm bối tán tụng, những bài phạm bối tán tụng đó rất hay. Cho nên sự thù thắng là ở chỗ đó, sự không cách biệt cũng là ở chỗ đó, sự viên mãn công đức âm dương bằng nhau cũng ở chỗ đó. Vì ai tu thì người đó đều được 7 phần công đức, như trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói vậy. Trừ trường hợp người nào đến tham dự pháp hội mà tâm không thanh tịnh, miệng không niệm Phật, thì người đó chỉ được một chút xíu nhân duyên thôi. Chứ còn tâm thanh tịnh, nhất tâm niệm Phật, ai cũng được chọn đủ 7 phần công đức như là kinh Vô Lượng Địa Tạng cho nói vậy. Đấy chính là ý nghĩa pháp phương lợi Phật, đi chi hồng thất, cổ biến Phật phương, minh dương mị khách. Tiếp theo, chúng ta thấy vị chủ lễ đọc câu Tin mừng cha chủ. Tin mừng cha chủ ở đây là từ chữ Hán, tiếng Việt là ngay nhờ vào vị cha chủ. Cha chủ là chỉ cho người khởi xướng, người khải tỉnh tăng chú, mở pháp hội vậy để hồi hướng cầu siêu cho một đối tượng hoặc nhiều đối tượng nào đó thì gọi là trai chủ. Như pháp hội cầu siêu cho các thai nhi của chúng ta vừa rồi tại đạo tràng này, đó là do gì? Do Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta cùng nhau hợp sức để kiến lập, để mở pháp hội, đó gọi là trai chủ, không phải là một đối tượng mà rất nhiều đối tượng. Tất cả ai đến khởi tâm, phát tâm, tài vật, công sức góp phần mở pháp hội vừa rồi đều gọi là trai chủ. Ai phát tâm nhiều hơn thì người đó là vị đại trai chủ, ai phát tâm ít hơn thì vị đó là tiểu trai chủ, nhưng tất cả gọi là trai chủ. Nếu còn ngày xưa nương bố đế nằm mộng cái thứ ni của mình, phi tần của mình vì bệnh chết và đọa vào con đường súc sinh, làm thân con rắn chịu khổ vô cùng. Vì vậy mà khải thỉnh ngài đại sư Chí Công, khải thỉnh ngài Chí Công hòa thượng mở đàn trai lập pháp hội để cầu siêu. Ngài Chí Công liền cho soạn bộ lương hoàng xá, đọc từng 7 ngày thì thê tử thi tần của lương có đến báo mộng với vua lương rằng thiếp nhờ vào vệ hạ khải thỉnh chư tăng kiến lập trai đàn đọc tụng chân kinh mà sớm được thoát khỏi kiếp súc sinh, kiếp ngạ quỷ là thần rắn. Cho nên ngày mai thiếp được sinh lên cung trời đã lợi, vì vậy hôm nay đến để tạ ơn vệ hạ, qua vệ hạ cho thiếp xin được chân thành tri ân tới chư công đức tăng ni đã đọc tụng chân kinh đó. Thì lương vô đế khi đó chính là trai chủ của pháp hội cầu siêu của lương hoàng sáng mà ngài Chí Công. Đã soạn Phật và đã thỉnh chư tăng đọc tụng mở pháp hội đó. Cung vị hai chữ Tin Mừng trai chủ chấm chấm chấm, trai chủ tên là gì? Ví dụ chúng ta là Tịnh Tông Học Hội thì chúng ta đọc là Tịnh Tông Học Hội. Nếu mà một vị nào đó đứng lên cúng dường toàn bộ phần kinh phí để mà mở pháp hội đó thì chúng ta đọc vị đó là đại trai chủ. Pháp danh tên là gì, pháp danh là gì đó. Đến chữ cung vị, cung vị tức là kính vị gì, vị gì. Ví dụ như tới đây tri ân báo ân các anh hùng liệt sĩ chẳng hạn thì chúng ta đọc rõ. Hoặc là đến trung niên vô năng báo hiếu chẳng hạn thì chúng ta đọc rõ là cung vị trung nguyên vu lan báo hiếu siêu độ chân linh vân vân chẳng hạn, tùy theo cái mục đích tổ chức cái cuộc lễ đó mà chúng ta bắt vào
thế giới cùng giới cùng có nghĩa là gặp lúc nào, mùa xuân hay mùa hạ, mùa thu hay mùa đông, để chúng ta đọc là xuân thiên chẳng hạn, hoặc là làm cái gì thu lan thu thiên chu kỳ đặc thỉnh sơn tăng năng đoạn chu kỳ, tức là liên thỉnh vì sơn tăng liên đoạn chu kỳ đặc thỉnh, tức là liên thỉnh vì sơn tăng đăng đoạn. Sơn tăng tức là chỉ cho vị tăng ở núi. Đây là từ khiêm chức, tức là từ ngày xưa chúng ta hay nghe là chúng ta xem những bộ phim Trung Quốc mà nói về các sư đất thì chúng ta thấy các vị trưởng lão hòa thượng, các vị tôn túc, các vị toàn thế sư là gì? Phần tăng. Phần tăng tức là vị tăng nghèo, các ngài hạ mình khiêm sư, nghèo cả về tiền tài của cải, nghèo cả về kiến thức văn phong. Khiêm sư như vậy, nhưng thực tế của cải có thể các ngài nghèo, nhưng kiến thức văn phong và tâm an bình của các ngài chẳng nghèo một chút nào cả, nhưng các ngài vẫn khiêm sư là phần tăng. Ở đây nói sơn tăng cũng tựa như thế, sơn tăng là chỉ trong vị tăng ở núi, vị tăng ẩn cư ở trong rừng trong núi lâu năm mới xuống núi hóa đạo độ sinh, đó gọi là sơn tăng, là chỉ cho những vị tăng sống rất đơn giản, rất mộc mạc, không xa hoa, không lộng lẫy như là những vị tăng ở thành thị. Cuộc sống của những vị sơ tăng hang đá gốc cây đều là nơi để cho các ngài người gắm tấm thân để tu đạo. Ở một chiếc áo tranh, chiếc áo cỏ là thấy vui lòng, thấy đủ lắm rồi, đói có thể ăn rau ăn quả rừng khác thì uống nước suối, tâm vẫn hoan hỉ tu đạo. Đó chính là chỉ cho những vị sơ tăng thời ngày xưa, các ngài ẩn cư ở trong rừng tu hành chính pháp 20-30 năm trời, sau khi thành tựu mới hạ sơn hoằng pháp tu nhận giáo đồ và giảng dạy Phật lý. Bây giờ thì ít lắm. Bây giờ các vị thấy thầy cũng ở núi đấy chứ, cũng sơn tăng đấy chứ. Nhưng mà so với sánh với chiếc cầu ngày xưa, các ngài được 100 phần, mình chưa được 1-2 phần. Trong quan điểm nói là sơn tăng cũng thấy hổ thẹn lắm. Nhưng mà tăng kinh nói vậy chẳng lẽ mình sơn là thị tăng hay sao, tức là tăng ở nước thành thị hay sao? Cho nên lúc đó cũng hẳn nói là sơn tăng, nhưng thực tế so với chư vị đại tổ sư ngày xưa, trong phần mình chưa được 1-2 phần, cảm thấy hổ thẹn, rất may về hình tướng mình cũng là sơn tăng, sơn tăng thật, về hình tướng mình sơn tăng thật, có chùa ở núi mà núi lớn là khác, cho nên cũng có thể gọi là sơn tăng về hình tướng, may là như thế. Nhưng mà về tâm hành và công đức so với vị đại tổ sư trăm phần mình có thể mới chỉ được 1-2 phần, chưa được 10 phần đâu. Vì vậy thì còn phải cố gắng nhiều. Đây là nói để chúng ta cũng biết thêm, gọi là đặt thỉnh sơ tắc đăng toàn, tức là lên thỉnh vì tăng ở núi. Hôm nay lên toàn đăng toàn, tức là lên toàn. Lên toàn để làm gì? Lên toàn để thay Phật thuyết pháp,
hai tổ hai thị nương vào cái lực công đức của Phật của tổ ngồi trên tòa để tuyên bày lại giáo pháp của Phật, tuyên đọc lại bài khai thị của tổ, dẫn dắt cho đại chúng cùng đọc kinh Phật, cùng niệm hiệu Phật và nghe bài khai thị của tổ sư, tức là ngày trung phong đó, cho các bài khai thị đó. Ở đây chúng tôi nói là gì? Liên toàn là để nương vào quy luật của Phật và của tổ để dẫn dắt cho đại chúng cùng đọc tụng kinh Phật, cùng trì niệm danh hiệu Phật và nương vào công đức quy luật oai thần của tổ đọc bài khai thị của ngài cho đại chúng từ chư vị Bồ Tát, thần linh, vong linh, hương linh, anh linh chúng đẳng về tham dự các hội cùng được nghe lại lời khai thị của tổ trên 700 năm trước, chứ không phải là do công đức của mình, vì mình công đức quá kém cỏi, chưa xứng đáng để ngồi tòa pháp tự thuyết pháp, mà đây là lên tòa pháp nương vào uy lực của Phật, xem trong văn kinh của Phật, nương vào uy lực của tổ, xem bài khai thị của tổ, đọc lại nguyên văn như vậy để cho đại chúng âm dương đều nghe, để cùng đều nhau tu hành. Câu tiếp theo: y bằng giáo pháp các tam thời hiện niệm. Đây chính là câu mà tôi vừa chứng minh, vừa giảng giải đó. Y bằng giáo pháp tức là nhờ vào giáo pháp làm tam thời hiện niệm thật sự, không có việc ra thêm một chút nào, không có được vỡ đi một chút nào. Trong văn kinh Phật tổ dạy thế nào chúng ta làm nguyên như thế, không hiểu thêm, không vỡ đi, đó gọi là y vào giáo pháp, nương tựa vào giáo pháp, cây nhờ vào giáo pháp, làm đúng như trong văn kinh đã nêu, đó gọi là y vào giáo pháp, nương nhờ vào giáo pháp, làm tam thời niệm. Tam thời niệm hôm trước chúng tôi giải thích rồi, tam thời tức là ba thời, hệ niệm tức là một cái phương tiện yếu tính buộc thân mình vào ba thời đọc tụng kinh A Di Đà, trì niệm danh hiệu Phật, tán tụng phản hối, sám hối phát nguyện, đó gọi là ba thời buộc vào tâm viên ý mãn của mình vào lời kinh tiếng Phật hiệu để tu tập, đó gọi là hệ niệm. Nãy nhĩ thần linh tao thử thắng duyên, tự nghi nhân nghiêm túc oai nghi, lai lâm tọa hạ. Chúng ta thấy nãy nhĩ thần linh nghĩa là đây là câu mà khai thị rất chân thành, rất thẳng thắn của ngài Quốc Sư Trung Phong. Ngài nói là gì? Thần linh các nơi, nãy nhĩ thần linh tức là thần linh các nơi, tao tử thắng duyên nghĩa là gặp duyên thù thắng này. Tao tử thắng duyên là gặp duyên thù thắng này. Tự ni nghiêm túc vai ni nghĩa là phải nên, là hãy nên, mỗi mỗi một người hãy nên nghiêm chỉnh chấp hành đầy đủ các vai ni, cho dù là thần linh tức là chư thiên đó đến dự pháp hội này, ngài Trung Phong Quốc Sư cũng bảo là phải nên nghiêm túc vai ni, chứ không có nói, không thể nói là ta là chư thiên, ta là Bồ Tát,
đến cái nhẫn như ở trên không trung bay đi bay lại nô đuổi ra ngoài đường. Chúng ta thấy quốc sư Trung Phong đúng là một cái cổ vật hóa sinh tái lai, như là Phật giáo đồ Trung Hoa thường ca ngợi này, Phật giáo đồ Trung Quốc thường nói là ngài là một cái cổ Phật tái lai chứ không phải là một cái Bồ Tát bình thường. Cho nên đó, ở đây ngài mới nói là gì, chúng ta thấy cái lời khai thị của ngài thẳng thắn rõ ràng. Các vị thần linh các ngươi, thần linh các ngươi gặp duyên phù tháng này, hãy phải từ nghiêm túc hoài nghi đến dự lễ Phật. Chứ không phải là đến để chơi đùa, không phải đến đây để chứng minh, hoàn toàn không phải đến đây để chứng minh, mà đến đây để tu, mà đến tu là phải nghiêm túc hoài nghi, hoài nghi đầy đủ, trang nghiêm. Khi mà ban pháp khí hồ lễ thì đều phải lễ, cho dù là Bồ Tát thiện thần đến trong pháp hội này cũng đều phải lễ như chúng ta. Khi mà hô là lên, tất cả cùng đều phải lên. Khi hô là đứng dậy thì dù Bồ Tát thiện thần cũng đều phải đứng dậy. Vì sao? Vì kính mật này chứng minh pháp hội là đức từ của Á Di Đà Phật. Cho nên cho dù là văn thù phổ hiền đến từ pháp hội, khi mà hô lễ thì cũng phải lễ. Lễ không phải là lễ vì chủ lễ, mà lễ chính là lễ Đức Phật A Di Đà, lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Giảng Sư và mười phương chư Phật. Cho nên Bồ Tát lớn như văn thù phổ hiền đến từ pháp hội, khi hô lễ cũng phải ra để đỉnh lễ mười phương chư Phật. Đỉnh lễ để làm gì? Các ngài đỉnh lễ để làm khuôn phép cho chư vị thần linh noi theo, chư vị Bồ Tát bé noi theo, chư vị hương linh vong linh chân linh chúng đẳng noi theo. Cho nên ở đây quốc sư Trung Phong nói tự nghi nghiêm túc hoài nghi, lai lâm tọa hạng cung linh hiểu pháp nhất tâm thọ độ. Nghĩa là hãy từ nghiêm túc hoài nghi đến dự dưới tòa kính nghe diệu pháp một dạng lĩnh thụ giáo giới, hay là giáo huấn giáo giới, tức là lời dạy của Phật ở trong bộ kinh này, tức là kinh A Di Đà đó. Đồng thời nghe lời khai thị của một vị cổ Phật tại La, đó chính là Trung Phong Hòa Thượng. Đến là để tu, để đủ an ninh mà phải quỳ ở dưới còi, ngồi dưới còi, chứ không có thỉnh lên trên để chứng minh. Như mà khóa lễ thỉnh Phật của chúng ta, hay mà khóa lễ cúng mông sơn thí thực, chẩn tế có hồn mông sơn được cúng đó, chúng ta thấy là gì? Ngoài ban Phật ra còn có một ban cho các vị thánh các vị thần, mời các vị ngài đến dự chứng minh và ăn cỗ nói ngôn ngữ là như thế. Mời Phật đến chứng minh cũng giả, mời thánh đến thiện thần hộ pháp đến chứng minh và cũng để cũng giả ăn cỗ. Còn ở các hội này chúng ta thấy đến đều phải tu. Khác ở chỗ đó, anh đến anh phải tu, vì trên ngôi cao là đấng chí tôn, là đấng pháp vương vô thượng đang phóng quang lên giơ cánh tay vàng để tiếp độ chúng sinh, các ông không có lý nào lại lên ngồi ngang hàng với đấng pháp vương cả. Vì vậy các ông đến để làm hộ giới hộ đàn. Hộ giới hộ đàn không chỉ có bay đi bay lại như hư không, lúc rảnh rỗi thì cười đùa, mà ở đây phải đầy đủ bay đi các tắc đến dưới tòa cung kính gặp mình đỉnh lễ với các vương, cùng nhau hộ giới hộ đàn. Vì vậy không chỉ thế, các ông còn phải gì cung kính để mà lắng nghe diệu pháp từ bài kinh Phật Thích Ca Mâu Ni Đà cho đến các bài khai thị, bài tán tụng mà ngài Trung Phong Quốc Sư cổ Phật đã tận tình khai thị chỉ bày ở trong pháp hội này. Không chỉ có nghe pháp xong được quên, mà còn nói gì một dạng nhất tâm, tức là một lòng một dạ thọ độ. Thọ tức là thọ nhận, độ tức là độ pháp, là vượt qua. Các ông mà một lòng thọ nhận đạo pháp này thì chắc chắn cùng được độ pháp, cùng siêu vượt sinh tử như là chư Phật, chư Bồ Tát, chư hiền thánh tăng vậy. Cho nên không bảo các ông đến đây để chứng minh để nhận sự cúng dường xong rồi đâu lại bay về đấy, mà các ông đến đây đều phải tu, đều để hộ trì chính pháp, thì các ông cũng sẽ được công đức viên mãn như những người tham dự pháp hội vậy. Cho nên trong các pháp hội Trung Phong chúng ta thấy có những lúc các ngài hiển hiện cho chúng ta thấy quang minh rực sáng, không chỉ có các quang minh có ánh sáng mà các vị thần linh, các vị bồ tát tới cũng có ánh sáng, những cái ánh sáng đốm sáng to tròn chính là các vị thần linh đấy đến dự đấy, đến tu đấy và đến hộ trì chính pháp đấy. Hòa thượng thì không nói thần linh ở đây là bao nhiêu chi từ bồ tát đẳng giác diệu giác trở xuống, giữa là chư vị thiện thần thiên long bát bộ phát nguyện hộ trì chính pháp cho đức Phật, người dưới là các vị thần linh quỷ thần nhẫn đế, các vong linh hương linh anh linh chúng đẳng vân vân. Đó chính là ý nghĩa của bài khai thị số 2. Sau bài khai thị chúng ta thấy đại chúng lại niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà một lần nữa, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm đầy đủ như vậy tức là quy y kính lễ quy mệnh Đức Phật A Di Đà và đi từ quan điểm nào về trên ban Phật. Về trên ban Phật rồi, ban pháp khí và đại chúng chúng ta đồng tán bài nương hương, đồng tán bài nương hương và ý nghĩa của bài nương hương như thế nào ngày mai chúng ta học. Hôm nay đã hết giờ, đại chúng chúng ta đồng trang nghiêm đứng dậy và làm lễ hồi hướng. Amen.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đầu xin về cực lạc. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.